những người lơ đễnh. Lửa nào bằng lửa tham? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến 5 người thiện tín. Khi Đức Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, có 5 tín đồ nghe Ngài giảng Pháp. Họ đảnh lễ Phật và lui ngồi một bên. Phật không hề nghĩ rằng
người này dòng Sát Lợi, người kia dòng Bà La Môn, người này giàu, người kia nghèo. Ta giảng rộng cho người này, không giảng rộng cho người kia.
Những việc này không liên quan đến đề tài Phật thuyết giảng. Mọi người đều bình đẳng trước Pháp và Phật giảng dạy như nhau. Nhưng 5 người ngồi trước Phật, kẻ thì ngủ gục, người thì lấy ngón tay bươi trên đất, người đông đưa cành cây, người thì ngó lên trời. Chỉ có một người chăm chú nghe. Tôn giả A Nan đứng quạt hầu Phật, quan sát cử chỉ của 5 người ấy và sau đó bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, Ngài giảng dạy như tiếng sấm rền mà những người ngồi nghe như thế.
Này A Nan, ông có biết họ không?
Bạch Thế Tôn, thưa không.
Người ngủ gục ấy đã từng làm rắn trong 500 kiếp, thường cuốn mình lại ngủ sai, nên kiếp này cũng ưa ngủ. Không có lời nào của ta lọt vào tai.
Bạch Thế Tôn, việc ấy xảy ra trong nhiều kiếp liên tục hay là đứt quãng?
Một lần người này làm người, một lần khoác áo chư thiên, và lần khác làm rắn, không thể dùng trí biết được số kiếp luân hồi của hắn. Nhưng trong 500 kiếp liên tục, hắn làm rắn và ngủ không bao giờ chán. Người dùng tay bươi đất đã là 500 kiếp làm côn trùng chui trong đất, nên bây giờ cứ bơi đất chẳng nghe lời ta. Người hay lay cành cây là đã 500 kiếp làm khỉ, và vì thói quen chuyền cành nên hiện tại cứ nắm cành cây không nghe lời ta nói. Người nhìn lên trời là đã 500 kiếp làm chim tinh gia, nên ngày nay cũng nhìn lên trời không nghe ta nói gì. Người ngồi nghe chăm chú là đã 500 kiếp làm Bà La Môn, đọc tụng Dễ Đà, nên hôm nay cũng chăm chú như đang đọc mật thư.
Bạch Thế Tôn, Ngài giảng dạy thấm sâu như chẻ da xương, làm sao những người này không chăm chú nghe?
A Nan, ông tưởng giáo lý ta dễ nghe được sao?
Bạch Thế Tôn, Ngài cho rằng khó nghe được.
Đúng vậy.
Tại sao vậy Bạch Thế Tôn?
Này A Nan, những chúng sanh này trong dòng luân hồi vô tận không nghe tên Tam Bảo, nên bây giờ không thể nghe giáo pháp. Những chúng sanh này trong dòng sanh tử vô cùng ấy chỉ quen tiếng nói của súc sinh. Hơn nữa, họ tiêu phí thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, nên không thể nghe giáo pháp.
Bạch Thế Tôn, vì lý do gì họ không thể nghe pháp?
Này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê. Vì vậy, không lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình không chừa một chút tro. Vào thời kiếp quả, quả tai thiêu rụi toàn thế giới không chừa một tí nào. Nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng bãi mặt trời, và chỉ cháy trong thời tiết nào thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói không lửa nào bằng lửa tham ái, không kềm kẹp nào bằng sân hận, không lưới nào bằng si mê, không sông nào bằng ái dục.
Ngài nói pháp cú:
lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái.
Trưởng giả Akram: dễ thay thấy lỗi người. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Chatiyavana gần thành Bạc Đề, Badiya, liên quan đến trưởng giả Ram. Bối cảnh 10a: Thế Tôn thăm trưởng giả Ram. Thuở nọ khi Đức Phật du hành qua xứ Anguttara, Ngài nhận thấy những người trong gia đình trưởng giả Ram đều có duyên chứng quả Tu Đà Hoàng. Ông trưởng giả, vợ ông là Khanda Paduma, con trai là trưởng giả Dananchiya, con dâu Sumana Devi, cháu nội Visakha, tớ gái Buna. Nhận thấy như thế, Ngài đi đến thành Badiya, ngụ tại rừng Chatiya, Chatiyavana. Trưởng giả Ram nghe Phật đến, bèn đi thăm. Nhưng tại sao ông có tên là Ram? Trưởng giả Ram và những con cừu bằng vàng. Đằng sau nhà ông, trong khoảng sân rộng 8 mẫu, có những con cừu bằng vàng to bằng con voi, ngựa hoặc trâu nước. Chúng phi tới phi lui, cày đất tứ tung, thổi lưng vào nhau. Khi trưởng giả Ram cần bơ, dầu, mật ong hay mật mía, hoặc thức ăn, hoặc ông cần y phục, hoặc vàng bạc, ông chỉ cần đặt một trái banh bằng chỉ ngũ sắc vào miệng mấy con cừu. Từ miệng chúng sẽ tuôn ra đủ tất cả các thứ cần dùng cho mọi người trên khắp cõi Di Phù Đề, dù chỉ lấy ở một con thôi. Đó là lý do ông được gọi là Ram, cừu. Nhưng ông đã làm gì trong quá khứ? Quá khứ. 10C. Bằng cách nào trưởng giả Ram có được cừu bằng vàng? Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, ông là cháu của một người tên Avarocha, ông cũng tên Avarocha. Người cậu dự định xây cất hương thất cho Phật. Avarocha cháu đến gặp Avarocha cậu đề nghị:
thưa cậu, chúng ta hợp tác để xây cất hương thất.
Ta không muốn chia sẻ công việc cho ai hết.
Người cậu trả lời như thế, cháu nghĩ thầm:
ngay khi hương thất xây xong, sẽ có một chuồng voi tại đây.
Chàng đặt thợ rừng cưa gỗ, dựng cột, cất một trại voi với tất cả ruồi mè, kèo, đòn tay, cửa cái, cửa sổ, sàn nhà, nóc đều cẩn đầy vàng bạc châu báu. Như thế, đối diện với hương thất của Như Lai là một chuồng voi dành cho ngài, trang hoàng bằng thất bảo. Trên nóc chuồng có một cái tháp bằng vàng rồng, đỉnh tháp bằng san hô. Chính giữa lều, chàng đặt một cây lọng bằng ngọc che trên tòa ngồi. Tòa ấy có bốn chân bằng vàng rồng, dưới bốn chân ghế có bốn con cừu bằng vàng đỡ chân, hai cừu vàng kê chân, sáu cừu vàng dây quanh lọng. Mặt ghế trải thảm bằng chỉ vàng, chỉ bạc, lưng ghế bằng gỗ chiên đàn. Khi hoàn thành lều voi, chàng mở tiệc ăn mừng. Chàng thỉnh Phật và 680.000 vị tỳ kheo cúng dường 8 tháng. Ngày cuối cùng, chàng cúng dâng mỗi vị tỳ kheo 3 y và chỉ 1 y cho mỗi vị sa di cũng đã đáng giá 100.000 đồng vàng. Sau khi làm những công đức như thế trong thời Phật Tỳ Bà Thi, Avarocha cháu đã tái sinh cõi trời, cõi người. Và kiếp này nổi tiếng là trưởng giả giàu có của thành Ba La Nại. Vì sao trưởng giả Ram và gia quyến được phép màu? Một ngày kia, trưởng giả Ram đến hoàng cung chầu vua, gặp thầy tư tế của hoàng gia. Ông hỏi:
Thưa thầy, thầy có xem thiên văn không?
Được chứ, ông cần gì?
Xin cho biết vận mệnh của xứ này.
Sẽ có thiên tai.
Chừng nào xảy ra?
Khoảng 3 năm nữa sẽ có nạn đói rồi.
Trưởng giả nghe nói thế, bèn về nhà ra lệnh trồng thật nhiều lúa, đem hết tài sản mua lúa, xây cất 1250 dựa đựng thóc lúa, đổ đầy tràn, còn đổ thêm vào lưu hũ chôn dưới đất. Còn bao nhiêu, ông cho trộn với đất sét, xây thành bức tường. Thời gian sau, nạn đói xảy ra. Ông đem số lúa dự trữ ra ăn. Khi ăn cạn hết lương thực, ông gọi thân quyến đến và bảo:
Các người hãy đi vào núi mà kiếm thức ăn. Khi nạn đói qua hãy trở về. Nếu không muốn về, cứ ở lại nơi nào mình thích.
Tất cả thân bằng quyến thuộc ra đi, chỉ còn lại vợ trưởng giả, con trai, con dâu và người giúp việc Buna ở lại với ông, cả thảy 5 người. Sau khi ăn hết lúa chôn dưới đất, họ cậy bức tường, ngâm từng mảng vào nước, lượm lúa ra ăn. Nạn đói hoành hành rộng lớn và tường lúa cũng hết. Chỉ còn lại một lít lúa cuối cùng, bà trưởng giả sợ trộm vét, bèn bỏ vào trong bình, đậy nắp lại chôn dưới đất. Khi ông trưởng giả ở cung vua về hỏi vợ:
Này bà, tôi đói bụng, còn gì để ăn không?
Còn một ít lúa chôn ở dưới đất đó.
Hãy đào lên và nấu ăn.
Nếu tôi nấu cháo thì ăn được 2 bữa, nếu nấu cơm thì chỉ 1 bữa thôi. Làm theo cách nào?
Bây giờ chúng ta chẳng còn gì, chỉ ăn bữa cơm rồi chờ chết. Thôi nấu cơm đi.
Bà vợ nấu cơm chia làm 5 phần và đặt phần của ông trưởng giả trước mặt ông. Lúc ấy trên núi Kiền Đà, Granda Madana, có một vị Phật Bích Chi nhập định. Ngài không bao giờ bị đói, nhưng nếu ngài ra khỏi định, chẳng bao lâu ngài sẽ đói vì bao tử hoạt động trở lại. Lúc ấy ngài quan sát xem nơi nào có thể khất thực. Chúng sanh nào dâng cơm cho ngài sau khi xuất đại định sẽ được phước báo làm tổng tư lệnh hoặc cấp ngang hàng. Đức Phật Bích Chi chỉ dùng thiên nhãn quan sát thế giới. Ngài thấy rằng một trận đói khủng khiếp đã xảy ra trên cõi Diêm Phù Đề. Và tại nhà trưởng giả nọ chỉ còn 5 người với 1 lít gạo. Liệu họ có đủ thành tín để cúng cho ngài? Nhận thấy họ rất mực thành tín, ngài bèn đắp y mang bát đến trước cửa nhà trưởng giả. Khi ông trưởng giả nhìn thấy Phật, lòng ông tràn đầy niềm vui.
Vì quá khứ ta không hề cúng dâng, nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sinh tử trong nhiều kiếp.
Nghĩ thế, ông mời Phật vào nhà, đảnh lễ 5 dốc sát đất, thỉnh ngài ngồi, đem nước rửa chân, kê chân ngài bằng chiếc nệm vàng và xớt cơm vào bát Phật. Khi ông sớt được phân nửa, Đức Bích Chi dùng tay che miệng bát, tỏ ý không nhận thêm. Ông trưởng giả bạch Phật:
Bạch ngài, chúng con 5 người chung 1 lít gạo, phần cơm này là 1 trong 5 phần được chia. Con không muốn sớt làm 2, con muốn cúng dường ngài tất cả. Con không còn mong ngài ban phước lành cho con hiện đời.
Nói xong, ông trút hết cơm vào bát Phật và phát lời nguyện:
Bạch ngài, mong rằng nơi nào con tái sinh, con xin sẽ không bao giờ chịu đói như hiện tại. Con sẽ có đủ thức ăn cho mọi người trên khắp cõi Diêm Phù Đề. con không phải làm lụng cực nhọc để sống. Con sẽ có 1.250 dựa lúa. Sau khi quét dọn sạch sẽ, con gọi đầu và ngồi trước cửa kho. Đúng lúc đó thóc lúa sẽ rơi đầy kho lẫm. Nơi nào con tái sinh, vợ con là người vợ này, con trai, con dâu và đệ tớ chính là những người này.
Vợ trưởng giả nghĩ,
ta sẽ không ăn khi chồng ta chịu đói.
Và bà cũng dâng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện:
nơi nào con tái sinh, con không chịu nạn đói lần thứ hai. Con có quyền năng dùng một bát cơm cho tất cả người trên cõi Diêm Phù, cho bao nhiêu tùy ý mà bát cơm vẫn đầy. Nguyện những người này sẽ là chồng con trai, con dâu và là người giúp việc của con trong kiếp sau.
Con trai ông trưởng giả cũng cúng phần cơm của mình với lời nguyện:
con xin không bao giờ chịu đói như thế này. Con sẽ có quyền năng chỉ với một túi tiền độ 1.000 mà bố thí cho tất cả những người ở cõi Diêm Phù Đề, cho bao nhiêu tùy ý, túi tiền vẫn đầy. Cha, mẹ, vợ, người giúp việc chính là những người này.
Con dâu cũng cúng phần cơm của mình cho Phật với lời nguyện:
con xin không bao giờ bị nạn đói. Con sẽ có một cái giỏ đựng thóc giống cung cấp cho mọi người không hết. Nơi nào con tái sinh, những người này là cha chồng, mẹ chồng, chồng và người giúp việc.
Người giúp việc Buna cũng cúng phần cơm của mình cho Phật Bích Chi với lời nguyện:
con sẽ không bao giờ bị đói. Khi con cài đất, bà luôn cài bên mặt, bà luôn cài bên trái và một đường cài giữa. Cả 7 đường cài đều rộng và sải tay.
Mặc dù ông ta có thể ước nguyện làm tổng tư lệnh, nhưng vì tình cảm liên hệ với gia chủ, ông cũng nguyện:
những người này là ông chủ, bà chủ.
Khi mỗi người phát nguyện, Phật Bích Chi đều nói:
sẽ được gì.
Và ngài nói lời cảm tạ bằng những bài kệ theo cung cách một vị Bích Chi Phật, rồi nghĩ thầm:
bổn phận của ta là làm thỏa nguyện vọng của chúng sanh này.
Ngài thầm bảo:
hãy để những người này nhìn theo thấy ta cho đến tận núi Kiền Đà.
Ngài bay lên hư không và họ đứng nhìn theo. Đến nơi, ngài chia cơm trong bát cho 500 vị Bích Chi Phật. Do thần lực của ngài, cơm đầy đủ cho tất cả. 5 người vẫn đứng và thấy rõ. Lúc ấy trời đã quá trưa, vợ ông trưởng giả rửa sạch nồi cơm, đậy nắp lại và cất đi. Ông trưởng giả đói meo, nằm dài ra ngủ. Đến chiều, ông thức dậy gọi vợ:
này bà, tôi đói quá, bà xem còn sót miếng cơm cháy nào trong nồi không?
Bà nhớ kỹ rằng mình đã rửa sạch nồi cất đi, chắc chắn không còn một hộp cơm cháy nào. Nhưng thay vì nói không còn gì hết, bà vẫn nói:
tôi sẽ xem thử coi sao.
Bà đi đến nơi cất nồi, dỡ nắp ra. Và ngay lúc đó, nồi cơm đầy nhóc, thơm ngào ngạt. Hơn thế nữa, cơm tràn tận miệng nồi, đội cả nắp lên. Chứng kiến việc lạ lùng này, toàn thân bà rung động vui mừng. Bà gọi chồng:
nè, ông dậy đi. Tôi đã rửa sạch nồi cất đi, mà bây giờ cơm lại đầy nồi, thơm nghi ngút. Đây là quả phước của việc thiện, quả phước của việc cúng dường. Vậy mà ăn ông à.
Bà đem cơm cho chồng và con trai. Khi họ ăn xong, bà cùng ăn với con dâu và sau đó cho người giúp việc Buna. Dù bới bao nhiêu, nồi cơm cũng không giảm. Cứ xúc ra một giá thì giá cơm khác hiện ra. Vào ngày ấy, tất cả vựa lúa kho lẫm trong nhà ông đều đầy thóc. Ông trưởng giả rao khắp thành phố:
lúa thóc hiện đầy đủ trong nhà ông trưởng giả, tất cả những ai muốn dùng cứ đến lấy.
Mọi người đổ xô đến lấy lúa và tất cả dân chúng cõi Diêm Phù đều được lúa thóc. Ông trưởng giả sau khi chết tái sanh vào cõi trời, cõi người. Vào thời Phật hiện tại, sanh trong gia đình giàu có ở Paddiya. Vợ ông khi xưa cũng là vợ hiện tại, cả con trai, con dâu, người giúp việc Buna. Do phước báo kể trên, những con cừu vàng lại hiện ra trong sân nhà ông.
Thank you.
10 ơ. Trưởng giả Gram và gia quyến thực hiện phép màu. Một ngày nọ, trưởng giả Gram muốn thử lại quyền lực của mình. Ông cho quét sạch 1250 kho lúa, gội đầu và ngồi ở cửa mỗi kho nhìn vào. Lập tức các kho lẫm đều đầy lúa. Ông bảo vợ, con dâu và người giúp việc hãy thử quyền lực của mình. Bà vợ trang điểm lộng lẫy ngồi ở cổng nhà, cầm một muỗng vàng rao lên:
ai cần cơm cứ đến.
Bà xớt đầy cơm vào những bình và chậu đưa đến. Tất cả ai đến xin đều được cho. Suốt ngày giỏ cơm của bà không dơi. Vào thời chư Phật quá khứ, cũng trong dịp này, bà dâng cơm cho chúng tăng, với tay mặt cầm muỗng, tay trái xách giỏ cơm. Vì thế nơi lòng bàn tay trái của bà có dấu hoa sen, lòng bàn tay mặt có dấu mặt trăng tròn. Khi bà dâng nước cho chư tăng đi tới đi lui thì dấu hoa sen và dấu mặt trăng lại hiện ở bàn chân. Vì thế bà có tên là Kanda Paduma, Liên Nguyệt. Người con trai mang túi tiền trừ 1.000 đồng vàng bố thí cho tất cả mọi người, và bao giờ trong túi cũng còn đủ 1.000 đồng vàng. Con dâu cũng trang điểm lộng lẫy, cung cấp thóc giống cho tất cả mọi người, túi thóc vẫn không dơi. Người giúp việc cũng trang điểm hết mình, bắt ách vàng, cày vàng lên mình con bò, chuyền dây vàng lên mình nó và dẫn ra ruộng. Mỗi nhát cày là 7 đường cày, 3 đường bên phải, 3 đường bên trái và 1 đường ở giữa. Như thế tất cả dân chúng trên cõi Diêm Phù đều nhận thức ăn, thóc giống, vàng bạc thỏa thích từ nhà trưởng giả. Kết thúc của truyện 10F. Trưởng giả Gram đến gặp Phật. Khi trưởng giả đầy quyền lực nghe tin Đức Bổn Sư đến thành, ông đi đến thăm Phật. Trên đường đi, ông gặp một nhóm ngoại đạo ngăn cản.
Này trưởng giả, ông đi đâu vậy? Ông tin có thần ngã mà lại đến thăm Cồ Đàm. Người không tin điều này đâu. Đúng rồi.
Mặc dù họ cố gắng thuyết phục, ông vẫn không màng đến lời họ. Ông đi đến chỗ Phật, đảnh lễ và kính cẩn ngồi một bên. Phật thuyết pháp, nghe xong ông chứng quả dự lưu. Ông thuật lại lời chống đối, phỉ báng của ngoại đạo cho Phật nghe. Phật dạy:
này trưởng giả, những người ấy không thấy lỗi của mình, dù là lỗi lớn. Còn người khác không lỗi, họ cũng cố gắng kẻ vặt như quạt thóc tìm trâu.
Ngài nói pháp cú:
dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sạc trâu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian dấu bài.
Kheo bới lỗi. Ai thấy lỗi của người? Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả tên là Người Tìm Lỗi, Uchanasani. Tôn giả này thường dòm dõi lỗi của các tỳ kheo. Thầy nói:
thầy này đắp thượng y thế này, thầy kia đắp hạ y thế kia.
Các tỳ kheo đến bạch Phật:
bạch Thế Tôn, tôn giả ấy cứ như thế, như thế.
Phật dạy:
này các tỳ kheo, người nào làm tròn bổn phận của mình và khuyên người khác như thế, người đó không thấy lỗi ai. Người nào có ý nhìn lỗi người, tìm lỗi người và đi rêu rao lỗi người, hạng người này không bao giờ đạt được chút siêu giác ngộ, chỉ có sự ô nhiễm tăng trưởng trong họ.
Ngài dạy pháp cú:
ai thấy lỗi của người, thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt.
Có dấu chân, hư không không dấu chân. Câu chuyện xảy ra liên quan đến du sĩ Tu Bạc Đà La Subhadda. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt trong rừng Sala trong thành Câu Thi, chuyện kể rằng khi trước con của Tu Bạc đã cúng dường 9 lần những phẩm vật đầu mùa gặt cho Đức Phật, còn Tu Bạc thì không ưng và từ chối, cuối cùng mới chịu cúng. Vì thế ông không gặp Thế Tôn lúc ngài vừa thành đạo và giảng đạo. Đến lúc cuối ngài gần nhập diệt, ông mới tự nghĩ:
ta có 3 điều nghi và đã hỏi các trưởng lão để giải nghi. Lúc ấy Sa Môn Cồ Đàm còn trẻ nên ta không đến hỏi. Bây giờ thời gian Niết Bàn sắp đến, nếu ta không hỏi sao sẽ ân hận.
Ông đi đến chỗ Phật, Tôn giả A Nan ngăn ông lại, nhưng Phật đã bảo:
A Nan, chớ ngăn Tu Bạc Đà La, hãy để ông vào thưa hỏi.
Tu Bạc vào, ngồi ở chân giường và hỏi Phật:
Bạch ngài, có con đường nào trên không trung? Có người nào được gọi Sa Môn khi ở ngoài chánh đạo? Pháp hữu vi có trường tồn.
Phật dạy ông những việc ấy không thể có, ngài giảng bằng bài kệ:
hư không không dấu chân, ngoài chánh đạo không sa môn, chúng sanh thích hy luận, Như Lai hy luận trừ. Hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, các hành không thường trú, chư Phật không dao động.